Nhiều người thấy như trong cuộc đời mà lúc nào mà gặp cái hoàn cảnh mà an vui hay không, sung sướng tốt đẹp thì sao? Thì muốn hưởng cho nó lâu, muốn kéo cho nó dài, phải không? Nhưng mà nó vẫn trôi qua, không có lâu gì hết. Rồi những cái mà gặp những hoàn cảnh là buồn khổ, đau đớn đồ, muốn cho nó trôi qua mau, trôi mau, nhưng mà sao? Nó cũng cứ đều qua chứ không trôi mau gì hết. Phải không? Là cứ đều trôi vậy thôi. Tức là mình không có làm chủ được nó, phải không? Cho nên là đúng như Phật nói là cuộc sống vô chủ, vô ngã đó, không có chủ. Chứ đúng là nếu mà mình thật sự mà có ngã thực á, có chủ thực á, thì mình ra lệnh cho nó, phải không? Thôi cái này không thích rồi thôi, quá mau. Phải không? Còn cái này thích thì phải từ từ, bớt lại. Nhưng mà không được là không như ý. Tự nhiên đúng rõ ràng là đâu có chủ, phải không? Thì ngay bản thân mình cũng vậy, không có chủ được, phải không? Nó cũng có trôi điều đấy, phải không? Chứ không có, không có thôi, mà bớt, lâu lâu phải già. Hoặc là đừng có chết sớm, không? Không có ra lệnh gì được hết. Cho nên là đúng là vô ngã, quán kỹ vậy. Nhưng mà người ta không hiểu được đạo lý đó, cho nên cứ tưởng đâu là có ngã thật, mình làm chủ thật, cho nên rồi khổ trong đó. Muốn mà không được thì khổ chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà với người hiểu đạo thì cuộc đời nó cũng không phải trống rỗng vậy. Cho nên sao? Mạc vị xuân tàn qua lạc tận. Đừng có bảo rằng mùa xuân nó tàn nó qua rồi thì qua nó rụng hết. Mà sao? Nên nhớ rằng đình tiền tạp dạ nhất chi mai, tức là trước sân đêm hôm qua đó vẫn còn cành mai đó. Phải không? Ngài nói cũng rất là ý nghĩa, mà cũng rất là nghĩa là khéo léo. Ngài không nói là còn chùm mai, mà nói còn cành mai, phải không? Rất là hay đó. Cho nên mình thấy là dùng từ là cũng có nghĩa là ý nghĩa, chứ không phải là dùng cái tùy hứng. Nếu nói còn chùm mai thì chùm mai là nó cũng rụng nữa. Phải không? Nhưng mà còn một cành mai á thì nó vẫn còn đó, rồi tới mùa xuân nó nở nữa. Phải không? Rất là ý nghĩa, phải không? Đó. Như vậy thì trong cái vô thường đó vẫn còn có cái không mất. Thì mà mình nhận ra được cái đó để sống thì đó là một người khéo sống đó. Phải không? Cho nên đó, người học đạo thì mình thấy được những cái nghĩa nó sâu xa như vậy, phải không? Vậy thì đúng đó, thì mình hiểu vậy đó thì thấy, cho nên nói là chết sống là đúng ý nghĩa, phải không? Vậy thì giờ phải làm sao chuẩn bị, phải không? Sáng suốt để thực hiện một cái sống để biết lối đi mình nên đi, phải không? Tức là để mình biết thật sự biết lối đi của mình, chứ không phải để mờ mờ mịt mịt. Như là một bài thơ gọi là bài thơ tự truyện năm chương đó, của trong là Phật giáo Tây Tạng á, không? Trong đó là có một cái bài này mà cũng để nói lên, mà cũng để nhắc nhở mọi người khéo sống để chuẩn bị cho mình đó. Tức là thứ nhất á, là tôi đi xuống đường phố, có một lỗ sâu bên vệ đường, tôi rớt vào đó, tôi chơi với vô phương. Tức là tôi đi xuống đường phố, có một lỗ sâu bên vệ đường đó, cho nên tôi rớt vào đó, chơi với vô phương, không có cách gì để mà chống đỡ. Đó là muốn nói đến người không có chuẩn bị, chết không có chuẩn bị đó. Đó là bất ngờ rớt xuống hố rồi, thì nó không có vô phương, không có cách gì để mà đối phó. Còn rồi tôi đi xuống cũng con đường ấy, có một lỗ sâu bên vệ đường, tôi làm bộ như không trông thấy, tôi lại rớt như thường. Tôi không ngờ mình ở ngay chỗ cũ, nhưng đó đâu phải lỗi tại tôi, mất nhiều thời gian mới hồng ra khỏi. Tức là đây cũng đi xuống con đường đó, không? Rồi cũng có lỗ sâu bên vệ đường đó, nhưng mà tôi làm bộ không có trông thấy gì hết. Nhưng mà sao? Cũng rớt xuống đó thôi, không phải làm bộ là không đi mà khỏi. Phải không? Không phải làm bộ là khỏi rớt, cũng rớt xuống đó thôi. Đó. Cho nên không ngờ tôi cũng rớt ngay vào chỗ cũ đó, tức là cũng chết, không? Nhưng mà đây cũng mất thời gian rồi mới học ra khỏi, thì đó là cũng cũng tương đối là cũng khá khá đó, thấy không? Đó. Rồi tôi cũng lại đi con đường cũ, có một lỗ sâu bên vệ đường, tôi thấy nó vẫn đang ở đấy và tôi vẫn rơi vào. Đó là thói quen, mắt tôi vẫn mở, tôi biết mình ở đâu, đấy là lỗi tại tôi liền ra tức khắc. Ở đây là sáng suốt, thấy không? Thấy không? Cũng đi con đường đó, cũng cái hố sâu bên vệ đường đó, phải không? Nhưng mà tôi thấy, thấy không? Tôi thấy nó rõ ràng đó, thấy không? Nhưng mà rồi tôi cũng mất rơi. Đó là thói quen. Thói quen, bởi vậy tức là vào đây rồi thì phải rơi đó thôi, cho nên là thói quen rồi. Nhưng mà tôi có thấy, tôi biết, phải không? Tức là có chuẩn bị rồi, phải không? Cho nên mắt tôi vẫn mở, rồi tôi biết mình ở đâu nữa. Đó, rất là sáng suốt, bình tĩnh, phải không? Cho nên đấy là lỗi tại tôi thôi. Tức là bây giờ tôi vào trong này tôi mới đi đó rồi. Phải không? Tại tôi sanh vào đấy. Nhưng mà đúng là tôi sáng suốt, phải không? Cho nên rồi tôi liền ra khỏi tức khắc. Từ ngày đó tôi ra. Đó là có trí tuệ. Phải không? Nhưng mà đó là còn chưa hay nữa. Đà, rồi tôi đi xuống con đường phố cũ, có một lỗ sâu bên vệ đường, tôi đi hoành qua nó. Bây giờ đi hoành qua nó. Rồi tôi đi xuống bằng con đường khác. Đó là hay. Đó là coi những con người mà thật sự đạt đạo. Không? Có đường đi. Chọn đường đi, mình chọn con đường đi. Cái kia là biết nhưng mà chưa chọn được, còn đây là mình chọn đường đi, phải không? Cho nên rồi cũng đi con đường phố cũ đó, tức là có sanh ra này thì phải cũng phải chết thôi. Để có sanh có mặt lên đây rồi là phải chết thôi, phải đi con đường đó thôi. Cũng ra con đường phố cũ đó, là cũng có cái hố dâu bên về đường đó, phải không? Nhưng mà sao bây giờ thì tôi đi hoành qua nó, phải không? Tức là tôi có con đường đi. Thì đó là những bậc đạt đạo đó, thấy không? Có đường đi của mình. Thì quý vị thấy, vậy trong nghĩa là bốn con đường đó là quý vị chọn con đường nào? Con đường là cứ đi đi thôi, rồi chết nó chớ với vô phương, phải không? Rồi con đường cứ làm bộ làm ngơ không thấy không biết gì hết, nhưng mà rớt xuống. Nhưng mà cũng mất thời gian ra khỏi, thì đó là cũng có chút được cái vốn liếng, phải không? Rồi con đường á thì sao? Thấy rõ, mắt sáng suốt, biết mình ở đâu, biết rõ của mình, nghe đó tức ra khỏi. Còn con đường nữa đó thì hoành qua đi. Đó là bốn đường đi. Thì để mỗi người tự chọn. Vậy cái này đâu có ai chọn thay cho mình được, phải không? Thầy cũng không chọn thay cho mình được, cha mẹ cũng không chọn thay cho mình được, không ai chọn thay được, mình phải chọn. Vậy mình chọn để mình đi mà, phải không? Đâu có ai đi thế được. Đó là ý nghĩa. Cho nên nhớ đó không, cái này thì không ai mà đi thế cho mình. Như vậy thì khéo không, để cho mọi người phải chọn lối đi cho mình, phải không? Để đi cho có ý nghĩa, gọi là khéo biết đường đi, phải không? Còn nếu mà chưa được như vậy đó thì cũng được có cái niềm tin an ổn để mình đi trong an lành, tức là có niềm tin với pháp để mình đi. Tức là chưa có gọi là chọn cho mình con đường đàng hoàng thì mình cũng có nghĩa là có chỗ nương, có gọi là có cái niềm tin đối với pháp, thấy không? Để là mình cũng đi theo pháp. Thì như vậy là cũng tương đối, chứ đừng có để mà gọi là dứt cái đó thì vô phương. Đó. Cũng như câu chuyện mà ông cấp cô độc á, quý vị biết cấp cô độc không? Thiệt không? Thầy chỉ nghe nói thôi. Tức là trong kinh kể là ông là cái vị mà coi như hộ pháp này là cũng là bậc nhất thời Phật đó, phải không? Trưởng giả cấp cô độc đó. Ông là cũng thường đến Phật nghe pháp, phải không? Thì khi ông gọi là gần lâm chung đó thì được tên ông trở bệnh nặng, cho nên ngài Xá Lợi Phất với ngài A Nan liền đến thăm. Thì ông cấp cô độc, ông đang nằm trên cái giường bệnh, ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan đang ngồi trên cái ghế bên cạnh cạnh giường đó, biết ông là không còn sống được bao lâu, là cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài mới nhắc nhở ông. Ông cấp cô độc, ông đã sống một cuộc đời cao thượng và hữu ích cho gia đình, cho xã hội và cho giáo pháp. Trong buổi thuyết pháp vừa qua tại Kỳ Hoàng, tức là tại Tinh Xá Kỳ Hoàng Kỳ Viên đó, thì Đức Thế Tôn đã tán thán công đức của ông như thế. Mọi việc đáng làm, ông đã làm trong suốt cuộc đời. Giờ đây, ông nên bình tĩnh, lắng nghe tôi nói và làm theo. Tức là ngài hướng dẫn ông để ông quán tưởng, chuẩn bị cho cái chết á. Thì ngài bảo, này ông cấp cô độc, ông nên quán như sau: mắt không phải là tôi, tai không phải là tôi, mũi lưỡi thân cũng không phải là tôi. Tức là quán mắt tai mũi lưỡi này không phải là mình, thấy không? Đó, để buông nó, không có bám luyến nó, thấy không? Rồi đợi cho ông quán tưởng xong thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói tiếp: bây giờ ông nên tiếp tục quán tưởng như sau: những gì tôi thấy không phải là tôi, những gì tôi nghe không phải là tôi, những gì tôi ngửi không phải là tôi, những gì tôi nếm, tôi xúc chạm cũng không phải là tôi. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm cũng không phải là tôi. Nhớ không? Nè, mình thì mấy cái đó là mình rồi, phải không? Rồi, nhưng mà đây, bây giờ tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi này, nó là cái gì? Đây là sáu cửa, nó lệ thuộc vào trong sáu cửa này. Nếu mà thực là tôi thấy, thực là tôi nghe thì sao? Thực là tôi thì nó không có chết, nó không có mất, phải không? Còn tôi thấy nhưng mà rồi sao? Rồi tôi nghe, rồi tôi ngửi, tôi nếm. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cái bàn, tôi thấy cái Đà Lạt này, rồi mốt là chút là tôi về thành phố, rồi tôi thấy cái gì? Rồi tôi nghe cái gì? Nó thay đổi vậy, cái tôi này giờ ở đâu đây? Chả nó về Đà Lạt hay sao? Rồi tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, phải không? Vậy thì một ngày bao nhiêu cái tôi? Cho nên những cái này không phải tôi thật. Quán kỹ vậy đó, không? Rồi ngưng một lúc, ngài Xá Lợi Phất ngài mới chậm rãi ngài nói tiếp: rồi ông nên quán tưởng rõ ràng như thế này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý không phải là tôi, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp không phải là tôi, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ cũng không phải là tôi. Vì nếu mất một hay tất cả 18 thứ đó thì tôi vẫn là tôi, không bị sức mẻ gì, tôi không bị ràng buộc và giới hạn trong những yếu tố ấy. Đó, không? Tức là những thứ đó là thuộc về vô thường, cho nên mất nó nhưng mà tôi cũng không mất đâu. Thì những thứ đó là thứ nghĩa là tức là nó là những cái nhân duyên. Mắt đối với sắc thì mới có thấy, tôi thấy, không? Tức là mắt đối với sắc thì tôi thấy sắc, nếu không có sắc thì sao? Thì cái thấy đó là giống như là mất liền, cho nên cái đó là cái nó nhân duyên, nó đối đãi chưa phải thật tôi, phải không? Còn nếu mà thật tôi á thì dù có sắc hay không có sắc, có trần hay không có trần, có cảnh hay không có cảnh, lúc nào nó cũng phải thấy á, phải không? Chứ còn cái này như vậy thì nó rồi thuộc về nhân duyên, nó đối đãi nó vô thường, chưa phải thật. Cho nên đây người nói làm những thứ đó, nó mất một cái thứ đó, nó có mất trong đó thì tôi vẫn là tôi không bị sức mẻ gì hết, tôi không bị ràng buộc giới hạn trong những yếu tố ấy, cho nên quán những cái thứ đó là không phải tôi, phải không? Thì vậy là mình buông mấy thứ đó là không có bám, thì vậy thì không có gì phải nghĩa là quyến luyến, phải bướng mắt. À, ngưng một lúc, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài lại nói tiếp, bây giờ ông nên quán tưởng như thế này, thân xác này không phải là tôi, rồi cảm giác đau đớn này cũng không phải là tôi, tức là cảm thọ, không? À, rồi sự suy nghĩ này cũng không phải là tôi. À, sự biến đổi của thân xác và tư tưởng không can hệ gì đến tôi. À, không? À, thân xác này nó biến đổi, không? Rồi cảm giác đau đớn này cũng vậy. Cái cảm giác đau đớn nó cũng là vô thường thôi. Lúc trước nó đâu có, bây giờ nó có. Phải không? Đó là nó mới sanh. Sanh rồi qua một lúc thì nó mất. Thì đó là cũng vô thường, không phải tôi. Rồi những tư tưởng cũng vậy. Tư tưởng suy nghĩ cũng vậy. Phải không? Đó là cũng cái vô thường, cũng không phải là tôi. Cho nên nó không can hệ gì đến tôi. Sinh tử không chạm được tới tôi. Sinh không làm cho tôi có. Tử không làm cho tôi mất. Tôi mỉm cười biết rằng cái tôi chân thật chưa hề sanh cũng không bao giờ diệt. À, thì thực tập tới đây ông liền mỉm cười. Thấy không? Vì nhớ không? Tôi mỉm cười biết rằng cái tôi chân thật chưa hề sanh cũng không bao giờ diệt. À, thì ông thực tập tới đó ông mỉm cười. Mỉm cười rồi. Rồi cái thì bỗng nhiên nước mắt ông ràn rụa, ông khóc. Tức là nó chảy đầy hai má không? Thì Ngài A Nan, Ngài thấy vậy, Ngài mới hỏi, ông khóc của đâu? Sao ông lại khóc vậy? Ông có nuối tiếc cái gì không? Hay là ông quán chiếu không có thành công? Không? Tức là bỗng nhiên là ông khóc, phải không? Tưởng đâu như ông là ông đang nuối tiếc cái gì đó, phải không? Thì ông thưa, thưa Thượng Tọa, tôi không có nuối tiếc gì, nhờ đã nhiều lần được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, nên hôm nay tôi quán chiếu rất thành công. Tức là đã quân tập nhiều rồi, có chuẩn bị rồi, cho nên bây giờ quán chiếu này dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Nhưng tôi cảm động quá, vì suốt 35 năm được phụng sự Đức Thế Tôn và gần gũi các vị Thượng Tọa, mà chưa bao giờ tôi nếm mùi vị giáo lý thậm thâm vi diệu như hôm nay. Tôi xúc cảm là khóc vậy đó, chứ không phải là buồn tiếc cái gì. Thì Ngài Năng bảo, ông cấp cô độc, pháp môn quán 18 giới phân biệt và quán bát nhã này, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ cũng thường được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy luôn. Thì ông thưa, thưa Thượng Tọa, xin Thượng Tọa bạch với Phật, cho phép với cư sĩ cũng được nghe để hiểu và thực hành giáo lý thâm diệu này. Thì ông từ trần ngay buổi chiều hôm đó. Thì chết cũng rất là sáng ngời. Phải không? Tức là ông chết trong cái niềm tin sâu với Phật pháp, không? Cũng chết trong cái an lành, không sợ hãi, quán kỹ, không? Đó là có chuẩn bị kỹ, quán kỹ nghĩa là thân xác này không phải mình, những cảm thọ này không phải mình, không? Cho nên những tư tưởng này cũng không phải mình, rồi nghĩa là mắt tai mũi lưỡi này nó không phải mình hết, thì không có gì là mình hết, thì bỏ nó có gì đâu phải tiếc. Còn thường thì mình thấy nó là mình cho nên bỏ là tiếc, phải không? Bỏ là tiếc, tiếc cho nên là thì sao? Khổ, phải không? Rồi nhiều khi rồi nó gọi là bỏ thì không đành, phải không? Mà đi thì không được, phải không? Thì lúc đó nó, nghĩa là nó dây dưa dưa thì khó chết nữa. Phải không? Bỏ không đành bỏ, mà đi không được thì vậy là khó chết. Còn này quán kỹ vậy rồi thấy là nó không phải mình, nó không phải là ta, cũng không phải là của ta, cho nên bỏ cái nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng. Phải không? Thì đó là có chuẩn bị, là chết cũng có trong cái đạo lý. Phải không? Cho nên đó là những cái gọi là những cái ý nghĩa chân thật. Phải không? Để mình tất cả đó không? Nhớ để mình sống nó có ý nghĩa, cũng có chuẩn bị. Nhớ cái lời mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài nhắc ông đó, không? Mình đây là mình cũng để mà luôn để chuẩn bị cho mình đó. Tức là sao? Sinh không làm cho tôi có, tử không làm cho tôi mất. Phải không? Rồi sao? Tôi mỉm cười biết rằng cái tôi chân thật chưa hề sinh cũng không bao giờ diệt. À, lúc đó là tôi mỉm cười. Phải không? À, tức là những cái này không phải là tôi. Cho nên rồi tôi sẵn sàng buông nó nhẹ nhàng. Đó, đó là cái gì nhớ. Thấy không? Còn thấy nó là tôi, chấp nó là tôi, cho nên rồi cứ bám hoài, không dám buông. Nó khó chết. Đó là chưa nói rồi nhớ tới nó là của cải, thấy không? À, sự nghiệp nữa thì rồi cần nó là lưu luyến là buông nó không nổi khó nữa thì cũng khó chết nữa, thấy không? À, trong đây quán kỹ vậy đó để chuẩn bị cho mình có đường đi, có pháp để sống để đi, thấy không? À, cho nên phải thường xuyên gọi là thường xuyên thực tập, phải không? À, nghĩa là thực tập điều đặn đó để mình chuẩn bị cho mình. Cho nên đây là coi như là cái bài tập cho mình thực tập suốt đời đó, chứ không phải là chỉ nghe đây xong rồi là thôi, phải không? Đó là cái bài tập thực tập suốt đời đó, phải không? Quý vị chừng nào mà học thuộc lòng rồi đến đây trả bài. À, phải không? Cho nên đó là phải thực tập đó, phải không? Cho nên nó để cho kết thúc lại rõ ràng ngay đây, mỗi vị nghe hiểu là phải chuẩn bị cho mình rõ ràng và là thực tập đó để tạo cho mình một cái vốn liếng, một cái phao, không? Chứ không có để gọi là khát nước rồi mới lo đào giếng thì không có kịp, phải không? Cho nên vậy thì coi như là hôm nay là cái bài tập này là cái bài tập mà thực tế nhất đó, không? Đấy, gần gũi nhất đó, ai cũng phải là đi qua con đường này hết đó, cho nên phải thực tập để mà sống cho cái ý nghĩa, tức là phải có thuộc lòng đó, thuộc lòng rồi á, giống như thuộc lòng lao rồi đó, không? Rồi thầy giáo mà có kiểm tra đó, bất cứ cái là nhắc một đoạn nào đó bắt mình đọc, mình đọc tiếp liền à, phải không? Thuộc lòng, thuộc lao, phải không? À, còn mà nhắc mà ngập ngừng đó là chưa thuộc lòng, phải không? À, thuộc lòng nhắc cái là bắt là đọc tiếp liền, à, thì cái đó là gọi là an ổn, vui vẻ. Cho nên là coi như là chúc tất cả, phải không? Chuẩn bị cho tốt, phải không? À, để sống thật có ý nghĩa và chết không hối hận, phải không? Cũng như chết với đầy đủ niềm tin trọn vẹn nơi pháp, phải không? Và luôn nhớ kỹ là mình chết là để sống. Tất cả đồng hồi hướng chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn đạo.